cái Chúa trong hội thánh. Thật là một đặc ân cho tôi được đến thờ phượng Chúa và học hỏi lời Chúa chung với quý vị buổi sáng hôm nay. Bao nhiêu quý vị ở đây có đi dự hội đồng Bồi Linh ở dưới Aloha, xin đưa tay cho biết. Thank Chúa, một số rất đông quý vị. Chắc quý vị đã có dịp nghe lời Chúa trong những ngày qua. Như tôi đã nói, ở dưới Aloha, về đây nhất là sáng nay đi ngang thành phố Portland, đem đến cho chúng tôi rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì Portland, Oregon là nơi ông bà Mục sư Văn Độ đã sống trước đây, và chúng tôi với ông bà Mục sư Độ rất là gần gũi với nhau. Và những năm từ năm 1975 đến 90, suốt 15 năm, có lẽ không có năm nào chúng tôi không có lên trên vùng này, cho nên rất là gần gũi, được gặp lại một số quý vị trước kia, một số quý vị chúng tôi chưa gặp bao giờ, nhưng mà Portland bây giờ cũng là một cái chỗ rất là thân thương, gần gũi với chúng tôi. Đặc biệt gặp lại anh chị Nguyên đâu rồi không biết, và tất cả những người khác ở trong hội thánh ở tại đây. Hôm nay là ngày Chủ nhật, là ngày thánh của Chúa ban cho chúng ta ngày yên nghỉ. Và buổi sáng hôm nay chúng ta đã cùng nhau thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là một cái kinh nghiệm sống động ở trong đời sống của người tin Chúa. Và không phải chúng ta chỉ thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng mà thờ phượng Chúa là cả một cái kinh nghiệm mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về cái kinh nghiệm đó dựa vào lời của Chúa trong sách Tiên tri Esai đoạn thứ 6. Thật ra cái tựa đề của bài giảng sáng nay phải là tôi thờ phượng Chúa thì đúng hơn. Tôi thấy chỉ là một phần ở trong sự thờ phượng. Nên cái tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là tôi thờ phượng Chúa. Nói đúng hơn, đây là một cái tiến trình thờ phượng Chúa. Thờ phượng là một cái tiến trình. Mà trước khi nói đến cái tiến trình này, tôi có một điều cũng muốn thưa với quý vị là chúng ta thường nghĩ đến thờ phượng khi chúng ta họp lại với nhau để thờ phượng Chúa trong nhà thờ ngày Chủ nhật, điều đó đúng. Nhưng đó là sự thờ phượng tập thể chung với tất cả những anh em chị em khác ở trong hội thánh. Nhưng mà mỗi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải có một cái sự thờ phượng, gọi là sự thờ phượng cá nhân, bản thân riêng giữa chúng ta với Chúa. Và điều này không phải chỉ có trong ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng mà là mỗi ngày ở trong đời sống, mỗi ngày chúng ta phải dành thì giờ để thờ phượng Chúa ở tại nhà riêng của mình, ở trong công việc của mình, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mà chúng ta sống. Chúa phải là chủ trong đời sống của chúng ta, và chúng ta phải thờ phượng Chúa. Cái tựa đề của bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là tôi thờ phượng Chúa. Và tôi ước mong là mỗi chúng ta sẽ đặt cái tên của mình vào đây. Tôi là thỉ, là đặt tên của mình vào đây và xem thử lời của Chúa dạy chúng ta điều gì về vấn đề thờ phượng Chúa qua lời của Chúa mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng mà chúng con thờ phượng. Buổi sáng hôm nay chúng con đã hát ca ngợi Chúa, đã cầu nguyện với Chúa. Và giờ này chúng con muốn nghe lời phán dạy của Chúa từ nơi lời của Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng con có tinh thần của Samuel ngày xưa và thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Và xin Chúa cho mỗi chúng con thật sự nghe lời của Chúa và thật sự làm theo lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ tác động trong lòng mỗi ông bà anh chị em chúng con. Khi chúng con nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Tôi nói đây là một cái tiến trình thờ phượng, tức là nó có những cái bước khác nhau cho chúng ta thờ phượng Chúa. Và dựa vào lời của Chúa tại đây, ông Esai dùng 4 lần có chữ tôi. Và tôi thấy 4 cái chữ tôi đó là 4 cái bước mà cho ông Esai cũng như cho chúng ta thờ phượng Chúa. Điều đầu tiên ông Esai nói trong câu 1 là về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi ở trên ngôi cao sang. Ở trong câu 5 ông nói rằng tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Trong câu 8 ông nói rằng đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Và cũng trong câu 8 Esai trả lời tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. tôi thấy, tôi nói, tôi nghe và tôi thưa. Đó là bốn cái bước cho chúng ta thờ phượng Chúa, chẳng những mỗi tuần mà mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Trước hết là tôi thấy. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Tôi thấy là nói đến sự mặc khải hay là sự trình bày của Chúa cho chúng ta. Chúa phải trình bày chính mình Chúa cho chúng ta mới thấy Chúa, chúng ta mới biết Chúa và chúng ta mới có thể thờ phượng Chúa được. Và cái thời điểm mà Chúa hiện ra cho ông Ê-sai biết, cho ông Ê-sai thấy rất là đặc biệt. Ê-sai viết rằng về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Ô-xia là một vị vua đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Các Vua Thứ Nhì, ông còn có tên là A-sa-ria. Và vua Ô-xia này là một vị vua tài giỏi. Ông có nhiều công trình vĩ đại và đưa nước Giu-đa đến chỗ cực thịnh. Ở trong Kinh Thánh sách Sử Ký Thứ Nhì đoạn thứ 26 câu thứ 16 thì ghi như thế này. Sử Ký Thứ Nhì đoạn 26 câu thứ 16. Ông rất là tài giỏi. Và câu 16 của sách Sử Ký Nhì đoạn 26 ghi rằng: song khi người được trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến nỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va xông hương trên bàn thờ xông hương. Ông vua Ô-xia là một vị vua bắt đầu rất là tốt, tìm kiếm Chúa, nhờ cậy Chúa. Nhưng mà khi ông trở nên cường thạnh thì ông đã kiêu ngạo, làm điều ác, phạm tội cùng Chúa. Ông là vua, nhưng mà ông dành cái quyền vào ở trong đền thờ để mà dâng của lễ, dâng hương là phần việc chỉ dành cho thầy tế lễ mà thôi. Xông hương trên bàn thờ là chức vụ của thầy tế lễ, nhưng vua Ô-xia kiêu ngạo, coi thường sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh ghi như thế này ở trong câu thứ 19: sau khi thầy tế lễ ngăn cản ông xông hương, thì Ô-xia bằng nổi giận, người cầm nơi tay một cái bình hương toan xông hương. Và đang khi người nổi giận cùng những thầy tế lễ, phun bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những thầy tế lễ tại trong đền thờ Đức Giê-hô-va ở gần bên bàn thờ xông hương. Và câu 23, câu 21 nói rằng Ô-xia bị bệnh phung cho đến ngày băng hà, và vì bị phung phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được vào đền của Đức Giê-hô-va nữa. Vua Ô-xia là một vị vua tốt, nhưng đã kiêu ngạo, coi thường sự thánh khiết của Chúa, và ông đã bị hình phạt, bị bệnh phung cho đến ngày ông qua đời. Thưa quý vị, chính là trong cái bối cảnh đó mà Đức Chúa Trời hiện ra cho tiên tri Ê-sai. Tiên tri Ê-sai nói rằng về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Đức Chúa Trời tỏ ra Ngài là đấng thánh khiết như thế nào để cho chúng ta biết mình phải làm gì để thờ phượng Chúa, không thể coi thường, coi nhẹ, khinh thường như vua Ô-xia này. Ê-sai nói, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Nhiều người ở trong chúng ta có lòng nhờ cậy Chúa khi cần đến Chúa, nhưng mà khi thành công ở trong đời sống của mình, trong sự nghiệp, trong công ăn việc làm, chúng ta dễ trở thành kiêu ngạo và không cần đến Chúa nữa. Chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả và coi thường Chúa, không tôn trọng luật lệ của Chúa, làm những việc mà mình không nên làm. Thưa quý vị, thờ phượng không phải chỉ là đến trong nhà thờ, hát thánh ca, tôn thờ Chúa, nhưng thờ phượng là tôn Chúa làm chủ, để Chúa làm chủ trong cả cuộc đời của mình. Vì vậy, ước mong rằng mỗi một chúng ta không ai như vua Ô-xia này, kiêu ngạo, không coi thường danh của Chúa, để rồi không thờ phượng Ngài. Và trong cái bối cảnh đó, Ê-sai nói rằng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Khi tiên tri Ê-sai nói rằng ông thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang là ông thấy cái gì? Tất cả chúng ta đều biết Đức Chúa Trời là đấng thần linh, là đấng vô hình. Cho nên khi Ê-sai nói rằng tôi thấy Chúa là đấng ngồi trên ngôi cao sang là Ê-sai mô tả sự vinh hiển của Ngài. Như được nói trong câu 3, ông nói rằng khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Giăng ở trong sách Tin Lành Giăng xác định cho chúng ta biết rằng Chúa ngồi trên ngôi cao sang này cũng chính là Chúa Giê-xu, là đấng đã đến thế gian này 700 năm sau sự hiện thấy của Ê-sai. Trong Giăng đoạn 12 câu 41, Sứ đồ Giăng khẳng định đó là điều mà Ê-sai nói khi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Ngồi trên ngôi là nói đến điều gì? Ngồi trên ngôi là nói đến cái vị trí của quyền uy và sức mạnh. Một ông vị vua, một vị vua ngự trên ngai vàng, đó là vị trí của quyền uy và sức mạnh. Tiếng Anh nói là He is on the throne. Chúa là đấng đang cầm quyền cai trị. Thưa quý vị, nếu chúng ta biết Chúa là đấng đang ngự trên ngai, đang cầm quyền cai trị, thì sẽ thêm đức tin cho chúng ta, giúp chúng ta mạnh tiến trên đường theo Chúa. Như mấy hôm nay tôi đã nói, nhà tôi cũng có nói, là cái thế giới mà chúng ta đang sống ở trong tội lỗi, trong xấu xa, nhìn vào xã hội, nhìn vào tình trạng đạo đức, những điều ác, những tội lỗi dường như thắng thế và chúng ta thất vọng. Tại sao như vậy? Nhưng mà điều quan trọng chúng ta nhớ như lời Chúa dạy ở đây là Chúa vẫn ngự trên ngôi cao sang, Đức Chúa Trời vẫn ngồi trên ngôi cao sang, Đức Chúa Trời vẫn làm vua, vẫn cầm quyền cai trị trên muôn vật mọi loài. Không một điều nào có thể xảy ra nếu không được Chúa cho phép. Chúa vẫn còn đang ngự trên ngôi cao sang. Chúng ta nhớ điều đó thì sẽ thêm đức tin cho chúng ta. He's still on the throne. Và sẽ đến đúng lúc, đúng kỳ, Chúa sẽ ra tay quyết định và thi hành sự công chính và sự thánh khiết của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Ê-sai nói rằng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Chữ cao và chữ sang ở đây là hai chữ khác nhau. Cao và sang. Cao là high, là nói đến cái vị trí của Chúa. Còn sang, exalted, là nói đến việc con người chúng ta công nhận cái vị trí đó. Chính Chúa là đấng ở cái vị thế ưu việt cao, Chúa cao trọng. Và con người chúng ta phải tôn cao Chúa ở cái địa vị này. Chúa phải được tôn cao. Vì vậy thờ phượng là gì? Quý vị và tôi thờ phượng Chúa. Nhưng mà thờ phượng có nghĩa là nhìn thấy Chúa ở vị trí thẩm quyền tột đỉnh và tôn cao Chúa. Tôi xin nhắc lại, thờ phượng là nhìn thấy Chúa ở vị trí tuyệt đỉnh và tôn cao Chúa, công nhận cái quyền đó của Chúa. Vì vậy điều đầu tiên buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa, chúng ta có thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang không? Có một bài hát thờ phượng có lời như thế này. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. See you high and lifted up. Lạy Chúa, xin mở mắt lòng con. Con muốn được nhìn thấy Chúa cao và được tôn cao. Thưa quý vị, thờ phượng Chúa là trước hết chúng ta phải thấy Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có đức tin để chúng ta được thấy Chúa đang ngự trên ngôi cao sang, Chúa đang cầm quyền cai trị trên muôn vật mọi loài, và lòng của chúng ta phải tôn cao Chúa, đặt Chúa ở cái vị trí đó. Ê-sai chẳng những nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, nhưng ông thấy điều gì nữa? Ê-sai đoạn 6 ghi như thế này. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Tiên tri Ê-sai chẳng những thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, nhưng ông cũng thấy những seraphim ở chung quanh Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta không có thời giờ để học về seraphim. Seraphim và cherubim là các thiên sứ được tạo dựng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và theo câu mô tả đây thì seraphim là những sinh vật có hình dáng của con người, bởi vì có mặt, có chân, nhưng có cánh để bay nữa. Nhưng mà ở trong nguyên nghĩa cái chữ seraph, tức là seraphim đó, có nghĩa là những cái vật đang cháy. Ông Ê-sai nhìn thấy chung quanh Chúa đó có những thiên thần giống như những ngọn lửa đang cháy, và đó là tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tượng trưng cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bởi vì các seraphim nó kêu lên điều gì? Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ba lần thánh ở tại đây là nói đến tuyệt đỉnh của sự thánh khiết, không còn cái điều nào cao hơn nữa. Thánh thai, thánh thai, thánh thai, mô tả Chúa là đấng thánh khiết, là đấng cao cả vĩ đại. Chúng ta thường nhấn mạnh Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, đúng như vậy. Và chúng ta đến với Chúa, chúng ta gọi Chúa là cha, rất là gần gũi. Nhưng mà có một điều quan trọng là đừng bao giờ quên rằng Chúa của chúng ta là đấng thánh khiết. Chúa không thể, chúng ta không thể coi thường Chúa, chúng ta không thể coi là chuyện nhỏ mọn khi mà chúng ta đến tôn thờ Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không thể nào dung dưỡng tội lỗi được. Chúa yêu thương chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự thờ phượng Chúa, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Chúa là đấng thánh khiết, Chúa đang ngự trên Ngài và Chúa không thể coi thường, bỏ qua tội lỗi được. Vì vậy trong đời sống mỗi ngày, khi chúng ta sống và gọi là thờ phượng Chúa, chúng ta phải ghi nhớ điều đó, phải để ở trong trí óc của chúng ta hình ảnh Chúa đang ngự trên ngôi cao sang và những seraphim cháy sáng chung quanh Ngài, để nói lên sự thánh khiết của Chúa, để giúp chúng ta sống một đời sống thánh sạch, đẹp lòng Chúa ở trên trần gian này. Những cái câu nói rằng khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài, nhân tiếng kêu đó các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời khi Chúa giáng lâm trên núi Sinai và ban luật pháp cho con dân của Chúa. Và như tôi đã nói, tác giả thư Hebrew nói rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Như vậy bước đầu tiên của thờ phượng là gì? Là thấy được sự hiện diện của Chúa, kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Và thấy điều gì? Thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang với seraphim chung quanh tung hô thánh thai, và vinh quang của Chúa bao trùm khắp đất. Quý vị có đang thấy Chúa như vậy không? Trong những buổi sáng hôm nay, nhưng mà mỗi ngày trong đời sống, chúng ta phải để cái hình ảnh đó trước mặt chúng ta, để chúng ta thấy Chúa và thật sự tôn thờ Chúa. Thấy Chúa như vậy rồi thì ông Ê-sai làm gì? Trước hết là tôi thấy. Bây giờ bước thứ nhì của thờ phượng. Ê-sai nói trong câu 5, bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Sau khi ông Ê-sai thấy rồi, ông nói điều gì? Ông nói rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Đây phải là phản ứng tự nhiên của mỗi một người khi nhìn thấy vinh quang của Chúa. Khi nhìn thấy Chúa ngồi ở trên ngôi vinh quang đó, Ê-sai thấy rõ con người tội lỗi của mình. Có lẽ khi so sánh với những người khác, ông Ê-sai là vị tiên tri cao trọng lắm. Nhưng mà ở trong vinh quang của Chúa, trong sự thánh khiết của Chúa, ông thấy mình cũng chỉ là một con người tội lỗi mà thôi. Có khi nào ở trong bóng tối, có khi chúng ta mặc áo quần ở trong nhà không có đủ ánh sáng thì thấy cũng trắng trẻo, đẹp đẽ lắm. Mà khi đi ra ngoài ánh sáng rồi, chúng ta thấy có những vết dơ trên áo của chúng ta, mà trong bóng tối chúng ta không thấy được. Trước cái sự hiện diện thánh khiết của Chúa, chúng ta mới nhìn thấy được con người tội lỗi của mình. Vì vậy, ước mong mỗi một chúng ta sẽ nhìn thấy con người xấu xa tội lỗi của mình khi đứng ở trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Ê-sai nói rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, mắt tôi đã thấy Chúa, đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời nếu chính mắt chúng ta chưa thấy Chúa. Và thấy Chúa là thấy Chúa trong đức tin, trong tâm thần, ở trong lẽ thật. Kinh Thánh nói rằng ai là người đứng nổi trước mặt Chúa, ai là người đứng nổi trong nơi thánh của Ngài. Ông Ê-sai nói rằng khốn nạn cho tôi tội lỗi lắm. Và quý vị để ý thấy ở đây, ông nói rằng tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy. Tại sao ông Ê-sai nói đến môi miệng ở tại đây? Trước hết là bởi vì các thiên sứ đang dùng môi miệng để ca ngợi Chúa. Ông Ê-sai muốn ca ngợi Chúa, ông phải dùng môi miệng của ông, nhưng mà môi miệng của ông tội lỗi. Ông không thể nào tôn thờ Chúa trong một môi miệng tội lỗi. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng câu tiếp theo lời của Chúa dạy, bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ để trên miệng ta mà nói rằng, này cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Tất cả chúng ta là con người tội lỗi, và khi chúng ta đứng ở trước mặt Chúa thì chúng ta cần sự kinh nghiệm và sự thanh tẩy của Chúa. Sau khi ông Ê-sai thấy Chúa, sau khi ông Ê-sai nói rằng khốn nạn cho tôi, thì ông đã được kinh nghiệm nghe lời của Chúa. Ở trong câu 6, bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà để dùng kìm nơi bàn thờ để trên miệng ta mà nói, này cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Ông Ê-sai đã nghe được lời tha thứ của Chúa cho cuộc đời của mình ở trong câu thứ 7. Trước khi thiên sứ nói với Ê-sai thì trong Cựu Ước chúng ta biết rằng lửa chẳng những mang ý nghĩa thanh tẩy nhưng cũng mang ý nghĩa thạnh nộ về sự thánh khiết của Ngài. Và than lửa, đây là than lửa đang cháy trên bàn thờ. Và Chúa truyền cho con dân của Chúa là bàn thờ phải có lửa luôn luôn cháy trên đó, và than lửa gấp nơi bàn thờ, đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã nhận của tế lễ dâng lên. Và bởi vì Đức Chúa Trời tiếp nhận những của tế lễ dâng lên đó thì Chúa mới có thể tha thứ cho chúng ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và tội lỗi của chúng ta không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta được tha thứ có nghĩa là nó có một cái giá chuộc phải trả cho chúng ta. Vì vậy, trước hết ông Ê-sai nghe lời tha thứ cho ông dựa trên ân sủng và công lao huyết báu của Chúa Giê-xu. Lúc nãy chúng ta hát bài hát là nhờ huyết Chúa mà chúng con được vào đây. By your blood I am prevailed. Chúng ta không phải tự động tự nhiên mà vào ở trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu chết, điều gì xảy ra? Bức màn trong đền thờ bị xé đôi từ trên chỉ dưới. Con người không thể nào đến với Đức Chúa Trời thánh khiết được. Nhưng mà bởi cái chết của Chúa Giê-xu, chúng ta được đến với Chúa. Vì vậy, thưa quý vị, thờ phượng Chúa là gì? Thờ phượng Chúa là kinh nghiệm sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Thờ phượng Chúa là gì? Thờ phượng Chúa là kinh nghiệm tội lỗi xấu xa của mình. Và thờ phượng Chúa cũng có nghĩa là kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, sự tha thứ đến từ nơi cái chết chuộc tội của Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông Ê-sai chẳng những nghe đến lời tha thứ của Chúa, nhưng mà ông cũng nghe đến lời thách thức của Chúa. Tôi gọi đây là lời thách thức, bởi vì Chúa không ra lệnh cho Ê-sai, ta đã tha tội cho con, bây giờ con phải đi làm tiên tri cho ta. Chúa không nói như vậy với ông Ê-sai. Chúa nói gì? Ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi cho chúng ta? Cái lời thách thức của Chúa ở đây kêu gọi một tinh thần tự nguyện. Đức Chúa Trời cần người làm sứ giả cho Chúa, cần người hầu việc Chúa, nhưng Chúa không ép buộc và Chúa muốn chúng ta tự nguyện làm người hầu việc Ngài. Quý vị thấy đây là điều tuyệt diệu ở trong đạo của Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng mà Chúa kêu gọi cái tinh thần tự nguyện của chúng ta, Chúa không bắt buộc chúng ta. Và vì vậy, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Đây là cái lời thách thức của Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta. Và vì vậy, cái điểm cuối cùng mà tiên tri Ê-sai đã trả lời, đã đáp ứng ở đây, câu 8 phần B, tôi thưa, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Tôi thấy, tôi nghe, bây giờ tôi nói, tôi thưa với Chúa rằng, có con đây, xin hãy sai con. Thưa quý vị, thờ phượng bắt đầu từ chỗ tôi thấy, rồi đến tôi nói hay là tôi xưng nhận, rồi tôi nghe lời tha thứ, nghe lời thách thức của Chúa, và bây giờ tôi đáp ứng trước lời của Chúa. Lời nói đầu tiên của Ê-sai trong phân đoạn này là lời nói của một tội nhân. Trước hết ông nói điều gì? Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Nhưng mà sau khi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi và được Chúa tha thứ rồi, thì ông nói điều gì? Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Thưa quý vị có thể trả lời hay là có thể thưa với Chúa điều đó như vậy buổi sáng hôm nay không? Khi chúng ta thờ phượng Chúa rồi, Chúa kêu gọi chúng ta thờ phượng Ngài. Ở trong Kinh Thánh ghi lại nhiều người mà Đức Chúa Trời kêu gọi để thờ phượng Chúa, ông Môi-se, ông Giê-rê-mi, ông Ê-sai tại đây. Và ông Môi-se khi được Chúa kêu gọi, ông đã thoái thác trước tiếng gọi của Chúa. Chúa cho ông bao nhiêu phép lạ, nhưng mà cuối cùng ông Môi-se nói với Chúa như thế nào? Thôi Chúa muốn sai ai thì đi, tôi không đi. Khi Chúa kêu gọi ông Giê-rê-mi thì ông Giê-rê-mi nói rằng: tôi chẳng biết nói chi vì tôi chỉ là con trẻ. Nhưng mà tiên tri Ê-sai thì trả lời rằng: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Chắc chắn không có một lời nào làm vui lòng Chúa hơn lời này. Vì vậy trong sự thờ phượng của Chúa, mỗi một chúng ta cần có một cái thái độ đáp ứng tốt đẹp như vậy. Có con đây, con biết con là tội nhân xấu xa, Chúa đã cứu con. Con xin Chúa dùng cuộc đời của con ở trong chương trình, trong ý muốn của Ngài. Thưa quý vị không cần phải đi làm tiên tri, làm mục sư, truyền đạo. Nhưng mà bất cứ cái chỗ nào ở trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa sai chúng ta đến, ở trong sở làm của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, thờ phượng Chúa thật sự là gì? Không phải chỉ là hát thánh ca, chỉ tôn thờ, nhưng mà trong nếp sống hàng ngày của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói điều gì? Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ý là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta chỉ thờ phượng phải lẽ ở trong nếp sống hàng ngày của mình. Quý vị để ý thấy sứ đồ Phaolô không nói rằng dâng linh hồn của mình, dâng tâm thần của mình, mà ông nói rằng dâng cái gì? Dâng thân thể của mình. Thân thể là gì? Là mắt của chúng ta, là miệng của chúng ta, là tay của chúng ta, là chân của chúng ta, là hành động của chúng ta, là cả cuộc đời của chúng ta trên trần gian này. Một người thật sự thờ phượng Chúa là một người phải thể hiện đời sống đó ở trong nếp sống của mình hàng ngày. Thờ phượng Chúa không phải chỉ là ngày Chủ nhật, nhưng mà thờ phượng là mỗi ngày ở trong cuộc đời của mình. Thờ phượng là hành động mỗi ngày ở trong đời sống. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta phải chiêm ngưỡng Chúa để có thể thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Mỗi ngày chúng ta phải thấy thân phận cùng cực của mình. Mỗi ngày chúng ta phải kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Và mỗi ngày chúng ta phải sẵn sàng sống cho Chúa, bước đi theo Chúa, hầu việc Chúa mỗi ngày. Quý vị hãy nhớ cho điều đó. Thờ phượng Chúa là mỗi ngày trong đời sống, trong nếp sống của mình. Có một chính khách nổi tiếng ở bên Anh ở trong thế kỷ thứ 13. Mỗi ngày ông có cái lời cầu nguyện như thế này. Ước mong là mỗi chúng ta cũng cầu nguyện lời này mỗi ngày ở trong cuộc đời của mình. Ông nói rằng: day by day, dear Lord, of thee three things I pray: to see thee more clearly, love thee more dearly, and follow thee more nearly, day by day. Ông này cầu nguyện rằng: lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con thấy Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn và theo Chúa gần hơn mỗi ngày. Tôi xin đọc lại: lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con thấy Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn và theo Chúa gần hơn mỗi ngày. Xin mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện như vậy mỗi ngày. Xin giúp cho con thấy Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn và theo Chúa gần hơn mỗi ngày. Thưa quý vị, đó thật sự là cách mà chúng ta thờ phượng Chúa để được đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.